10 tuần nữa chúng ta sẽ thi Kinh Thánh. Cho nên hôm nay tôi xin có một câu hỏi để cùng thi Kinh Thánh chung với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em chuẩn bị chưa? Quý ông bà anh chị em muốn tôi hỏi cái câu hỏi nào? Cái câu hỏi đó là như thế này. Con người của chúng ta đó là một cái kỳ quan của vũ trụ. Phải nói như vậy. Rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Con người của chúng ta đó gồm có bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần? Bao nhiêu? 4 hả? 3 phần. Quý vị nào đó 3 phần là đúng. Chúng ta có cái thân thể, những gì chúng ta thấy được. Chúng ta có cái phần gọi là phần hồn và phần linh. We have the body, the soul and the spirit. Nói về phần thân thể thì dễ rồi. Nhưng mà nói tới phần hồn và phần linh á, quý vị nghĩ hai cái đó nó có khác nhau không? Soul and the spirit, are they different? Khác không? Cái chỗ này dễ bị lầm lẫn lắm. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó là đây là hai cái từ ngữ, hai cái phần ở trong thân thể của chúng ta. Nó là kết lõi của con người của chúng ta. Nó hướng dẫn, nó định đoạt tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, cái phần hồn và phần linh của chúng ta đó, mà nó mạnh khỏe thì đời sống của chúng ta thật sự phước hạnh. Mà phần hồn, phần linh của chúng ta đó mà nó eo ọt, nó không có tốt đẹp đó, thì quý vị biết rồi, cuộc đời của mình là một cuộc đời rất là bất hạnh. Có nhiều người họ không thấy điều đó, nhưng mà nếu mà Chúa hướng dẫn họ sẽ thấy. Cho nên cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái hồn và cái tâm hồn và tâm linh, hai cái nó có khác nhau không? Nó khác, có khác. Dầu rằng nó rất là liên hệ với nhau, nó gần gũi với nhau lắm, nhưng mà nó có khác. Như lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 4 câu số 12 á, thì lời Chúa nói như thế này: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh. Chúng ta thấy không? Hồn linh nó không giống nhau, nó khác nhau. Lời của Chúa đó, Kinh Thánh đó, nó như là một cái gươm hai lưỡi, nó chia hồn linh, cốt tủy và rồi xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chứ cái hồn á, của con người á, là nó nói về mình là ai. Hồn á, nó nói về cái lý trí của mình, cái sự suy nghĩ của mình, sự quyết định của mình, nói về cảm xúc của mình. Đó là hồn. Soul is about is your mind, your will and your emotion. Còn cái linh á, cái spirit á, là nó là một cái phần vô cùng đặc biệt mà nó có thể liên hệ được, mình có thể tâm giao được với Thượng Đế. Không có cái phần linh á, không có cái spirit á, thì mình không có thể nào tâm giao, liên hệ được với Thượng Đế. Đó là cái khác biệt rất là rõ ràng giữa con người và các súc vật. Các súc vật nó không có phần linh, nó không có phần hồn, nhưng mà con người mình có. Cho nên cái phần hồn á, là cái phần mà nó giúp cho chúng ta suy nghĩ, giúp cho chúng ta định đoạt, giúp nó có cái những cái cảm xúc ở trong người chúng ta, vui buồn, giận, yêu, vân vân. Cái đó là cái phần hồn. Còn phần linh là cái phần mà chúng ta không có thấy được, nhưng mà nó là cái mà nó giúp chúng ta để chúng ta liên hệ được với Thượng Đế. Phần hồn nói một cách dễ hiểu hơn là nó như là cái sự sống của chúng ta. Một người khi cái hồn nó thoát khỏi cái thân thể này rồi, con người mình chết về cái phần thể xác. Như lời của có nhiều nơi nói về cái điểm này trong Kinh Thánh là cái phần hồn mình thoát ra khỏi cái thân thể là mình chết. Khi mình còn cái hồn ở trong thân thể mình thì mình sống. Nhưng mà cái điều rất đáng tiếc đó là cái tâm hồn của mình ấy, khi mình từ lúc ông Adam Eva phạm tội, cái hồn của mình nó bị ô nhiễm tội lỗi. Từ lúc sanh ra mình đã ô nhiễm tội lỗi rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì trong cái tâm hồn của con người nó không có còn chính xác giống như xưa nữa. Nó không còn hoàn hảo nữa. Trước khi con người phạm tội, cái hồn của mình, mình quyết định, mình suy nghĩ, mình đắn đo hoàn hảo. Nhưng mà khi mà đã con người đã phạm tội rồi, cái sự suy nghĩ đắn đo của mình nó trở nên lệch lạc, nó bị khiếm khuyết, nó không có còn chính xác nữa. Hay là nói cách khác hơn, những gì tôi nghĩ là đúng nếu mà tôi dựa trên cái phần hồn của tôi đó, cái phần hồn mà nó ô nhiễm tội lỗi đó, những gì tôi nghĩ là đúng á, nó không có hoàn toàn là đúng như tôi nghĩ. Bởi vì nó bị lệch lạc, nó không có còn không còn cái chính xác nữa. Hay là nói cách khác hơn, tôi không thể nào hoàn toàn tin vào những cái sự suy nghĩ của tôi đó. Trong tuần qua chúng ta thấy có một anh mới 26 tuổi xách súng vô trường đại học, trường college. Anh bắn người vô trong cái lớp anh học, anh bắn. Tôi tin chắc rằng anh nghĩ những gì anh làm là đúng, anh mới làm. Bởi vì nếu mà anh nghĩ sai, anh không bao giờ làm điều đó. Chúng ta không có làm cái điều đó, bởi vì mình biết đó là sai. Anh nghĩ là đúng, cho nên anh mới làm. Nhưng mà chúng thật sự là cái sự suy nghĩ của anh nó bị lệch lạc, nó bị sai chặt. Cái hồn của anh nó cần, nói theo cái quan điểm Kinh Thánh là nó cần được sửa đổi cái phần hồn đó. Hay là nói một cách gần gũi với Kinh Thánh hơn nữa, cái hồn của anh cần phải được biến hóa. Khi quý vị và tôi thật sự tin nhận Chúa đó, thì Chúa cứu cái phần hồn của mình. Rất là kỳ diệu. Quý vị đến với Chúa, Chúa ban sự cứu rỗi cho quý vị. Chúa, quý vị tin nhận Chúa, Chúa cứu quý vị, Chúa tha tội cho quý vị. Và Chúa làm một cái điều quý báu vô cùng, đó là Chúa cứu cái linh hồn của quý vị. Chúa ban cho quý vị thiên đàng của Chúa, Chúa ban cho quý vị sự sống vĩnh cửu. Nhưng mà cái phần hồn đó đó, trong lúc chúng ta còn sống ở trên đời này, nó cần được biến hóa. Con người xác thịt của chúng ta, tôi là ai đó, con người đó cần được biến hóa. Đúng, mình thật sự mình tin nhận Chúa rồi, mình chết bây giờ, mình được sự cứu rỗi của Chúa, Chúa cứu mình. Mình không có lo cái chuyện đó, bởi vì đó là điều mà Chúa guarantee, Chúa bảo đảm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mình vẫn còn sống cho tới ngày mình gặp Chúa, cái con người của mình, cái hồn đó, đó nó cần được biến hóa, nó cần có một cái tiến trình để biến hóa. Cho nên cái điều mà mỗi người trong chúng ta khi đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta cần được biến hóa để nó trở thành cái người mà Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa muốn chúng ta trở thành. Và đó là cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học được ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 21. Đoạn 1 câu 21, lời Chúa nói như thế này: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Linh hồn của anh em. Con người của mình nhờ lời của Chúa để biến hóa, để được cứu rỗi. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để cho cái linh hồn của tôi, cái hồn của tôi được biến hóa. Bởi vì chỉ khi nào nó được biến hóa thì con người của mình nó mới được thoát khỏi cái sai trật, cái lầm lạc của cái hồn mà nó bị ô nhiễm tội lỗi. Nó giống như nó bị bao bọc, nó bị ở trong một cái tù như vậy, cái tù của tội lỗi như vậy. Cần được biến hóa thì nó mới thoát khỏi cái tù đó. Giống như cái hạt bắp, quý vị ăn bắp rang đó. Trong cái hạt bắp á, nó làm sao? Nó có cái chất moist ở trong đó, nó có chất cái ẩm ở trong đó. Khi mình bỏ vào microwave thì sao? Mấy cái tia microwave nó làm cho những cái ẩm nó excited, nó khuấy động, nó làm có cái hơi nó làm mọi cách để nó bung ra, và nó càng excited cái chất ẩm nó càng hấp dẫn chừng nào thì nó sẽ bung ra và nó làm nổ tung ra thành ra một cái bắp rang, bắp mình ăn ngon lành. Từ trước đến giờ thì cái hoạt bắp đó nó bị bao lại, bởi vì nó không có cái gì excite ở phía trong đó làm cho nó bung ra được, cho tới khi nào nó được cái điều đó. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy, nếu mà mình không được biến đổi được Chúa thánh hóa cái hồn của mình á, thì mình vẫn ở trong cái tù mà mình không có được một cái đời sống phước hạnh gì cả. Giống như cái hạt bắp, nó cứng ngắc như vậy, nó không có bung ra được gì cả. Và đó là điều mà Chúa muốn làm trên mỗi một đời sống của chúng ta, được cứu rỗi linh hồn của mình qua lời của Chúa, qua lời của Chúa, qua Kinh Thánh. Nhưng mà điểm đầu tiên là gì? Xin chúng ta cùng mở ở trong Gia Cơ. Hồi nãy mình đọc Gia Cơ đoạn 1 câu 21. Nhưng mà quý vị trở lại trước đó hai câu, thì lời của Chúa nói như thế này: mình phải có cái thái độ như thế này, mình, cái hồn của mình nó mới được biến hóa. Gia Cơ đoạn 1 câu 19: hỡi anh em yêu dấu. Ở đây nói về ai thưa quý ông bà anh chị em? Anh em ở đây là ai? Là những người được cứu rồi, là những người chết đi được vào thiên đàng rồi. Nhưng mà đây là điều mà Chúa dạy, nói về lời của Chúa thay đổi, biến đổi cái linh hồn của người con của Chúa. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe. Mau nghe cái gì? Mau nghe cái gì? Mau nghe lời của Chúa. Ở cái câu số 21 nói là lời của Chúa cứu được linh hồn của anh em. Rồi câu số 19 nói anh em muốn có được cái hồn của anh em được thánh hóa, được biến hóa, thứ nhất là anh em phải mau nghe lời của Chúa, có được cái tấm lòng sẵn sàng lắng nghe lời của Chúa. Rồi gì nữa? Anh em phải mau nghe mà chậm nói. Thứ nhất là mình nghe những gì Chúa nói, những gì Chúa dạy, nhưng mà đồng thời mình phải chậm nói. Chậm nói về cái gì? Cái con người xác thịt của mình, cái hồn mà nó chưa được biến hóa đó. Cái mà mình nghĩ là đúng đó, tôi làm cái đó là đúng đó, tôi suy nghĩ cái đó là đúng đó, tôi muốn cái đó là đúng đó, tôi thích cái đó là đúng đó, thì lời của Chúa nói như thế nào? Khoan cái đã, khoan cái đã. Bởi vì lời của Chúa đó, đối với cái hồn mà nó chưa được biến đổi đó, nó luôn luôn nó có cái sự mâu thuẫn với nhau. Và đó là lý do mà ở đây Chúa nói như thế nào? Không những mau nghe những gì Chúa dạy, lắng nghe với hết lòng mình, Nhưng mà khoan cái đã, khoan nói ra những cái ý của mình cho là đúng cái đã, cái hồn chưa được thánh hóa. Bởi vì sao? Hai cái đó nó mâu thuẫn, cho nên mình sẽ dễ dặn. Những gì Chúa dạy mình mà cái hồn chưa được thánh hóa, nó không chấp nhận đâu. Không được biến hóa, nó không chấp nhận. Và chỗ không chấp nhận, mình sẽ dễ dặn. Có bao giờ quý vị dặn khi nghe lời Chúa dạy không? Chúa dạy cho mình cái vấn đề đó rất là rõ ràng. Tôi không nói những cái điều mà Chúa dạy mình chưa có hiểu rõ. Nhưng mà có những điều Chúa dạy rất là rõ ràng, nhưng mà mình cãi lại. Cái đó là cái mà cái hồn chưa được biến hóa của mình đó, nó cự lại những gì Chúa dạy. Trong trường Chúa Nhật mình học cái đề tài đó, hay là ở đâu đó mình học lời của Chúa, Chúa nói rất là rõ ràng về cái vấn đề đó, nhưng mà mình cãi lại cho được. Không, 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 cái đó không được, không, tôi không đồng ý, không, tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận. Đó là cái hồn chưa được biến hóa. Cho nên lời Chúa nói, khi mình đến với lời của Chúa đó, mình phải có, muốn có được một cái linh hồn, cái hồn của mình được biến hóa, biến đổi, thánh hóa. Thứ nhất là mình phải lắng nghe lời Chúa, mau nghe lời Chúa. Nhưng mà từ từ đưa cái ý tưởng của mình vào. Tư tưởng của con người, ô lời Chúa dạy như vậy, nhưng mà mấy người ở ngoài kia họ nghĩ như thế này, bạn tôi nghĩ như thế này, ồ tôi nghĩ như thế này. Mình chỏi lại lời Chúa. Và ngay cái chỗ đó, Chúa nói, chậm dặn, chậm dặn. Bởi vì phải biết rằng nó có cái sự xung đột giữa lời của Chúa và những gì con người xác thịt mình suy nghĩ. Cẩn thận, cẩn thận. Bởi vì sao? Cái sự giận của con người, câu số 20, vì cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không? Con người, sự suy nghĩ của con người, Chúa nói, mình giận như vậy, nó không có thay đổi được gì cả. Quý vị có con nhỏ thì biết rồi, mình dạy cho nó điều gì tốt, điều gì đúng, điều gì phải, nó làm sao? Con không thích, con không muốn. Hiếu Thiên, con của tôi, hễ mà tôi chỉ dạy cái gì mà nó không thích là nhảy đùng 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 đùng, nó khóc. Nó giận dữ lắm. Có những lúc nó giận mà nó muốn xỉu té luôn, nó không có kịp để thở nữa. Nhưng mà cái giận của nó có thay đổi được vấn đề không? No. Nó thích chơi dao, tôi nó không có được chơi dao con. Con sẽ cắt đứt tay nó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà con muốn chơi, con muốn chơi. À! Không cho con chơi là con chết. À! Nhưng mà mình biết, dầu nó có khóc đến nào, nó giận đến đâu nữa, nó không thay đổi được cái sự thật. Cho nên, cái sự con người của chúng ta muốn có được một cái hồn biến hóa, thánh hóa, mình phải đến với Chúa với một cái thái độ, một cái thái độ nói rằng, lại Chúa, con sẵn sàng nghe những gì Chúa nghe, Chúa muốn con nói, dầu nó đi ngược lại những gì con suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, ngay cả ba mẹ ông bà của con dạy cho con nữa, nhưng mà nếu mà nó ngược lại những gì Chúa dạy con sẵn sàng chậm nói, chậm dặn. Bởi vì chỗ chậm dặn đó, con sẽ thấy được những gì Chúa nói với con một cách rõ ràng. Và với cái thái độ đó, nó cứu được linh hồn của con. Và sau khi Chúa cho chúng ta thấy được cái căn bản, cái nền tảng chúng ta cần phải có để có được cái sự thay đổi của linh hồn rồi, thì Chúa nói trong câu số 21, vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Những gì nó ngược lại, những cái tội lỗi nào mà nó địch ngược lại cái sự công bình của Chúa. Và rồi gì nữa? Đây là điểm vô cùng quan trọng chúng ta cần để ý. chúng ta không thể nào mau nghe lời Chúa mà chậm nói chậm dặn được nếu chúng ta không có cái điểm quý báu kế tiếp như thế này. Rồi gì nữa? Đêm lòng nhiêu mì, đêm lòng nhiêu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Nhiêu mì, nhiêu mì nghĩa là sao? Cái điểm đầu tiên mà mình phải có đó là mình phải có cái sự khiêm nhường khi đến với lời của Chúa. Mình phải có cái sự hạ mình trước mặt Chúa. Bởi vì sao? Cái con người, cái bản tánh xác thịt này không bao giờ chấp nhận những gì Chúa cho là đúng cả. Con người xác thịt này không bao giờ nói rằng người nào nói anh không phải là cái thẩm quyền tối hậu trong cuộc đời của anh. Con người không có chấp nhận, phải không? Không chấp nhận. Anh á hả? Anh không phải là số một. Những cái quyết định của anh á là không có chính xác. Mình không chấp nhận được điều đó. Cho nên muốn đến với Chúa để nhận được cái sự đổi mới của cái hồn của mình, thứ nhất mình phải có cái sự khiêm nhường, hạ mình xuống, chấp nhận rằng chỉ có Chúa là đấng có thẩm quyền tối hậu, không phải là tôi. Thường thường á, thì mình sao? Tôi là người số một. Tư tưởng tôi phải người khác tôn trọng. Và nếu chúng ta đến với Chúa với cái tinh thần đó, cái hồn của chúng ta không có được đổi mới, không có cứu được linh hồn của mình. Những gì Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy tôi điều này rất là rõ ràng, nhưng mà kệ Chúa, tôi cứ làm theo ý của tôi. Từ trước đến giờ tôi nghe những cái điểm đó, Chúa dạy tôi về sự thờ phượng Chúa, dành cái ngày Chủ nhật là ngày phải thờ phượng Chúa, đó là điều răn của Chúa, nhưng mà không cần thiết. Phải rảnh thì đi thờ phượng Chúa, còn không thì thôi. Chúng ta thấy không? Chính mình là thẩm quyền tối hậu, chứ không phải là Chúa là thẩm quyền tối hậu trong cuộc đời của mình. Chỉ khi nào mình hạ xuống mình nói, today, ngày hôm nay, thẩm quyền tối hậu không phải là tôi, Chúa. Khi mình có được cái thái độ đó mỗi ngày, thì mình mới được cứu cái linh hồn của mình. Được thay đổi, được biến đổi. Chúng ta thấy ông Adam Eva, phải không? Khi hai vợ chồng Adam Eva làm cái gì? Quyết định làm theo cái xác thịt của mình, cái tư dục của mình, cái tôi của mình cho là đúng, thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Cả cuộc đời của họ đi xuống cống, đi xuống lỗ cống. Họ phải chết. Họ mắc lấy cái sự quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Cái linh hồn của họ bị dơ bẩn, bị sai lạc, bị lầm lạc, bị hư hoại. Cho nên ở đây, khi quý vị và tôi trở thành con của Chúa, mình tin nhận Chúa, lời của Chúa trồng trong lòng của chúng ta. Mỗi lần chúng ta nghe được lời của Chúa, mỗi lần chúng ta học lời của Chúa được trồng trong lòng của chúng ta. Và lời của Chúa không những được trồng trong lòng của chúng ta, nhưng mà gì? Cái lời đó nó giống như một hạt giống, nó phải nảy nở, nó phải mọc lên. Còn nếu mà nó không mọc lên được, thì nó không có đem lại phước hạnh, ích lợi gì cho đời sống của chúng ta cả. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để cho cái lời của Chúa nó mọc lên, nó nảy nở ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì nếu nó không nảy nở, nó không mọc lên trong lòng của chúng ta sẽ còn ở trong cái tù của cái linh hồn cái linh hồn, cái hồn bị ô nhiễm tội lỗi đó. Cái điều quan trọng đó là gì? Chúa nói sao? Anh em phải nhận lấy lời đã trong lòng mình. Phải tiếp nhận lời của Chúa. Tiếp nhận lời của Chúa. Một cái tinh trùng với một cái trứng, khi mà nó hợp lại với nhau rồi thì nó được cấy trong cái tử cung của một người nữ. Thì sao? Cái trứng đó nó có sự sống, phải không? Nhưng mà muốn có sanh ra được một em bé ngon lành, tốt đẹp thì cái trứng đó phải nảy nở, phải sinh trưởng. Cho nó nằm im như vậy hồi thì nó không có, nó sẽ không làm được cái, nó không có trở thành một cái em bé ngon lành được. Cho nên lời của Chúa trồng trong lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có cái quyền quyết định. Cái lời đó nó được nảy nở trong lòng của chúng ta, nó trở thành một cái em bé, một cái gì tuyệt vời hay là không, tùy cái cách mà chúng ta tiếp nhận lời của Chúa. Tiếp nhận lời của Chúa. Cái chữ tiếp nhận ở đây là cái chữ rất là hay. Có nghĩa là gì? Khi mình tiếp nhận lời của Chúa, có nghĩa là mình hân hoan, mình chào mừng, mình chào đón, mình sung sướng để nhận được cái điều đó. Tiếp nhận ở đây không phải là ô, có cũng được, không có cũng được. No, mình trông chờ, mình mong muốn cho được. Hôm qua anh chị Hiển Lan Anh có kể khi lúc đi học ngồi trời ở xa, mấy ngày đầu thì không sao, nhưng mà hai ngày cuối cùng trong mong chờ đợi. Không biết hai vợ chồng thét xuống nhà, anh nhớ nó quá, bộ em nghĩ anh em không nhớ nó sao. Trong mong chờ đợi, anh Hiển ngủ không được vì nhớ con. Cái chỗ tiếp nhận lời Chúa là nó giống như vậy. Mình trông đợi, mình muốn tiếp nhận lời Chúa. Hay là nói cách khác, lời của Chúa là cái gì? Như Thi Thiên đoạn 119 hồi nãy mình đọc, tác giả nói như thế nào? Tôi ham mến lời Chúa biết bao, trọn ngày đêm tôi suy gẫm lời Chúa. Quý vị có hân hoan chào đón, mong mỏi được nhận lời của Chúa vào cuộc đời của mình không? Quý vị có tôn trọng lời của Chúa trong cuộc đời của mình không? Lời của Chúa nó có quý báu hơn là mình coi Facebook hay là mình đọc những gì trên Facebook không? Tôi không có Facebook bởi vì tôi thấy nó cám dỗ quá. Lời của Chúa, mỗi lần mình nghe lời Chúa, mình đọc lời Chúa, mình có quý không? Mình có mong đợi, mình tiếp nhận nó với cả lòng biết ơn không? Hay là mỗi lần nghe lời Chúa, buồn ngủ quá. Có những người ngồi đây nghe lời Chúa ngủ gục, tôi thấy. Quý vị có thể ngồi dưới đó không thấy, nhưng mà tôi thấy. Đó là cách mình tôn trọng lời Chúa, phải không? Mình ham muốn mình tiếp nhận lời Chúa, phải không? Quý vị, tôi ước mong là ai trong chúng ta cũng có một cuốn Kinh Thánh. Mình tôn trọng lời Chúa, ít nhất cái điểm tối thiểu là mình phải có một cuốn Kinh Thánh riêng cho mình. Tôi biết có những bạn có Kinh Thánh ở trong cái gì iPhone, smartphone rồi gì đó. Cái đó ok. Nhưng mà theo thống kê cho biết là những cái Kinh Thánh mà nó ở trong mấy cái điện thoại rồi đó, nó không có ích lợi cho bạn cho tới khi nào bạn có được lời của Chúa Kinh Thánh. Bởi vì bạn có thể đọc, nó gần gũi với mình lắm. Mình học được cái gì mình có thể viết xuống, mình có thể để lại lâu ngày được. Còn nếu mình chỉ đọc ở trong mấy cái phone rồi đó, phone mình đổi cái phone khác rồi là kể như xong, không còn. Nếu mà mình có take note đi nữa thì cũng không có còn. hồi thương con tôi lúc 16 tuổi. Nó nói, bà, tôi hỏi con muốn cái món quà gì? Nó kêu, bà, con muốn một cuốn kinh thánh. Kêu, sao con không muốn cái iPhone hay gì? Con thấy kinh thánh nó đem lại cái phước hạnh vui thỏa trong cuộc đời của con. Tôi mua cho hồi thương cuốn kinh thánh mà gọi là tự học lời của Chúa. Kinh thánh không, nó có nhiều cái cuốn kinh thánh mà chỉ mà có những cái bài học cho mình, tôi không thích mấy cái đó. Bởi vì sao? Đôi lúc mình vô mình đọc với cái bài học đó chứ mình không có đi thẳng vô lời của Chúa. Tôi mua cho hồi thương cái cuốn kinh thánh mà chỉ có lời của Chúa, tôi không có cái gì ngoài lời của Chúa, để tự nó đến với lời của Chúa, gần gũi với Chúa, với lời của Chúa, được lời của Chúa trồng trong lòng của mình và đó được nảy nở ra trong lòng. Cảm ơn Chúa anh Hiển, tôi không có nhờ nhưng mà anh rất là sẵn sàng là anh chiếu ra những cái phần kinh thánh cho chúng ta thấy ở trên màn ảnh. Đó là điều quý báu. Nhưng mà điều mà tôi thấy quý hơn hết là quý vị mỗi người đến thờ phượng Chúa đem theo mình một cuốn kinh thánh. Thứ nhất, nó nói lên cái tầm quan trọng, mình tôn trọng lời Chúa, mình quý báu lời Chúa, mình muốn tiếp nhận lời Chúa trong đời sống của mình. Dầu rằng có chiếu ở trên màn ảnh đen đi nữa, thì mình vừa đọc vừa coi, nó giúp cho mình được nhớ lời Chúa nhiều hơn. Nhưng mà cái điểm quan trọng là mình đi về, mình vẫn còn viết được những cái tư tưởng ở trong Kinh Thánh. Còn mình ngồi mình coi ở trên màn ảnh vậy, nó không có nhớ. Mình không có giữ được cái dữ kiện nào cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Hội Thánh sẽ tiếp tục chiếu trên màn ảnh. Nhưng mà cái điều quan trọng, đó là mỗi người trong chúng ta nói với Chúa rằng, lại Chúa, con muốn tiếp nhận lời của Chúa, con có muốn có lời của Chúa. Tôi có sử dụng iPhone, mấy cái điện thoại để đọc Kinh Thánh. Tôi đọc sau cỡ chừng 2 tuần, tôi thấy chán quá. Tôi với lời của Chúa sao thấy nó xa vời quá. Có những chỗ tôi học được, tôi muốn viết xuống, mà có thể take note được ở trên, viết xuống ở trong điện thoại, nhưng mà thấy nó rất là xa vời, nó không có gì gần gũi với mình cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được, tiếp nhận Chúa, hân hoan đón mừng lời của Chúa. Tiếp nhận Chúa, Chúa sẽ biến đổi cái hồn của mình, thánh hóa hồn của mình. Và nếu những cái sách báo nào mà nó quan trọng, quý báu hơn là Kinh Thánh, Facebook hay là tất cả những gì trên mạng chẳng hạn, nó hơn lời của Chúa, thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa thật sự tiếp nhận lời của Chúa. Chúng ta có vui mừng tiếp nhận lời Chúa như trong Hebrew đoạn 4 nói về lời của Chúa vô cùng kỳ diệu. Hebrew đoạn 4 câu số 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Lời của Chúa sống động chứ không phải là như những cái sách khác. Nó có cái tiềm năng, nó thay đổi được cuộc đời. Nó sống ở trong đó. Có sự sống ở trong đó. Nhưng mà không những có sự sống mà thôi, nhưng mà ở đây nói lời của Chúa linh nghiệm. Nó có hiệu quả, nó kỳ diệu vô cùng. It's active. It's living alive and active. Và Kinh Thánh so sánh lời của Chúa giống như là thức ăn như vậy. Thân thể mình cần có thức ăn mỗi ngày, thì lời Chúa là thức ăn cho đời sống tâm linh của mình. Không có lời Chúa, cái đời sống tâm linh của mình nó sẽ chết. Giống như thân thể không có thức ăn như vậy. Và đó là lý do Chúa Giêsu nói rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa như thế nào? Ở đây nói lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi là chém mặt nào, đường nào nó cũng đứt hết. Hai lưỡi, hai mặt đều bén hết. Và lời Chúa nói là sao? Như gươm hai lưỡi. Làm gì nữa? Sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh. Hồn á là mình, phải không? Con người của mình, who I am, linh nói là Chúa. Cái linh mình có được là từ nơi Chúa, hay là nói cách khác hơn, cái hồn linh là, hồn là mình, linh là Chúa. Lời của Chúa đến với trong đời sống của mình, sống động đến nỗi nó chia ra những gì Chúa suy nghĩ, những gì Chúa muốn, những gì Chúa thích, và những gì con người mình thích, những gì mình con người mình nghĩ, những gì con người mình muốn. Lời của Chúa chia ra một cách rõ ràng. Cái điều mà chúng ta thường làm là gì? Mình chọn hai cái đó lại với nhau. Mình chọn lại hai cái đó với nhau. Mình nói sao? Những gì tôi muốn là chắc Chúa muốn á. Những gì tôi suy nghĩ á, chắc Chúa suy nghĩ á. Những gì mà tôi suy nghĩ á, chắc Chúa suy nghĩ. Lời của Chúa chia ra và cho chúng ta rằng, oh no, những gì Chúa muốn không phải là những gì bạn muốn. Những gì Chúa suy nghĩ không phải là bạn suy nghĩ. Những gì Chúa thích không phải là những gì bạn thích. Lời của Chúa chia ra cho chúng ta thấy rõ ràng. Chúng ta không có thời gian, chúng ta hết giờ ở đây rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng mà chúng ta cần biết ở đây đó là, điều vô cùng quan trọng đó là, những gì Chúa dạy bảo chúng ta có vui mừng tiếp nhận lời của Chúa. Chúng ta có sẵn sàng không? Khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ được biến đổi. Cái hồn của chúng ta sẽ được biến đổi. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta tiếp nhận lời Chúa như vua David nói rằng, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao. Không phải chỉ yêu sơ sơ hay là yêu nửa lòng, yêu biết bao. I love your law, O God, with all my heart. Day and night I meditate it. Trọn ngày tôi suy gẫm lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị hết lòng yêu mến, tiếp nhận lời của Chúa, và lời của Chúa sẽ cứu được linh hồn của quý vị. Amen.